Thy Lord to Calendum Tantarioban, Jesu Gantailam Kamyan, Vadum bin Lamcha Kum Yau Tavuha, Nai to Thai Lung I Mungu.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay, tôi vui mừng lại được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đấng Christ và luật pháp của Ngài. Đề mục hôm nay là Đấng Christ tôn trọng luật pháp. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu là một đấng thánh. Ngài đến thế gian với mục đích là để gần gũi với con người, hầu giúp cho con người hiểu biết về bản tánh Đức Chúa Trời và sau hết là để cứu chuộc nhân loại. Khi còn tại thế, Ngài rất coi trọng luật pháp của Đức Chúa Trời và luật lệ của loài người. Một điều thật tuyệt vời là chính Đức Chúa Giêsu khi là Đức Chúa Trời thì chính Ngài đã thiết lập những điều răn này. Nhưng khi trở nên con người, Ngài tự đặt mình dưới luật pháp. Điều đó dạy cho chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu là thánh và luật pháp của Ngài cũng là thánh. Ngoài luật pháp 10 điều răn ra, thời Chúa Giêsu còn có luật của La Mã và nhiều luật lệ của Môi-se do Đức Chúa Trời hướng dẫn để giúp Môi-se ổn định dân Do Thái trên đường dẫn dắt họ đến đất hứa. Thời Chúa Giêsu, đất nước Do Thái ở dưới quyền cai trị của La Mã, nhưng họ có quyền trên những vấn đề về phong tục và tôn giáo. Nhóm người có trách nhiệm thi hành luật Do Thái gọi là tòa công luận, theo sách Giăng đoạn 11 câu 47, Công vụ đoạn 5 câu 27. Tòa công luận gồm có 71 người, chọn từ các thầy tế lễ, trưởng lão và các thầy thông giáo. Thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm là người lãnh đạo tòa công luận để hành xử về các luật lệ về phong tục, tập quán. Luật Do Thái đặt nền tảng là luật dân sự và luật lễ nghi trong năm sách của Môi-se. Môi-se là tác giả năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh. Vì lý do đó, những luật lệ trong năm sách này được gọi là luật Môi-se. Luật Môi-se có hai phần, gồm luật dân sự và luật lễ nghi. Luật lễ nghi thì có những phần thuộc về lễ nghi bắt buộc dân sự thời đó phải theo, như luật về dân của lễ chuộc tội trong đền tạm, về đại lễ chuộc tội hàng năm, về sự giữ lễ bánh không men, lễ vượt qua, lễ giữ ngày sa bát, lễ lều tạm, lễ dâng con trẻ, lễ cắt bì con trẻ. Người Do Thái thời ấy cũng có hai ngày lễ nữa là lễ Purim, kỷ niệm thời gian khi người Do Thái được giải cứu. Lễ thứ hai là Hanukkah, cũng gọi là lễ khánh thành đền thờ, như trong sách Dân đoạn 10 câu 22. Hiện nay, người Cơ Đốc không còn giữ những lễ này vì chỉ được thực hiện trong thời kỳ Chúa Giê-xu. Dù vậy, khi còn ở thế gian, Đức Chúa Giê-xu đã giữ những lễ này một cách nghiêm túc. Ví dụ như sự tuân hành nộp thuế, sự tuân hành kiểm tra dân chúng vào sổ bộ, v.v. Như thế thì chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu là một người tôn trọng luật lệ trong thời của Ngài và luật pháp của Đức Chúa Trời, như Ngài đã từng phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17. Ta đến không phải để phá luật pháp và lời tiên tri, mà là để làm cho trọn. Ngài nói như thế là vì có một số người Pharisee thời đó cho Đức Chúa Giê-xu là người phạm luật. Vì có lần Ngài cùng môn đồ đi ngang cánh đồng lúa mì trong ngày Sa-bát. Môn đồ Ngài đói bụng, bứt bông lúa mì mà ăn. Người Pharisee nhìn thấy, trách Chúa Giê-xu sao để môn đồ làm như thế trong ngày Sa-bát. Chúa đã dùng sự tích của Kinh Thánh mà biện hộ cho môn đồ Ngài. Người Pharisee không chấp nhận như thế và gọi Ngài là người phạm luật. Lần khác họ mang đến cho Ngài một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ hỏi, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn thầy thì nghĩ sao? Họ nói như thế để thử Ngài, hầu cho có thể kiện cáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu không trả lời liền câu hỏi của họ, nhưng Ngài hỗ trợ luật Môi-se với câu trả lời: ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người ấy. Trong Dân đoạn 8, câu 6, câu 7. Đức Chúa Giê-xu không nói người đàn bà không nên bị ném đá. Bằng hành động đó, Ngài gián tiếp bắt buộc những người có mặt lúc đó phải nhìn nhận họ cũng như là những kẻ có tội đáng phải chết. Ngay cả khi người đàn bà được thả đi, Chúa nói với bà ta: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Điều này cũng là dựa theo luật Môi-se, vì ít nhất cần hai người chứng và buộc tội thì mới xử án tử hình cho ai đó, theo luật phục truyền, luật lễ ký trong đoạn 17 câu 6. Như thế thì chúng ta học được một bài học lớn ở đây là luật pháp tuy thật là quan trọng, vì ngay cả Chúa Giê-xu cũng tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời và luật lệ của Môi-se. Nhưng Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương nhân từ và ân điển của Thiên Chúa còn trọng hơn. Chính nhờ ân điển và đức tin mới có thể giúp chúng ta thực thi luật pháp một cách tốt đẹp để chúng ta được Chúa cứu trong ngày phán xét vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị qua chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái. Hôm nay, chúng ta cậy nhờ ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài ý nghĩa của đời sống. Thưa quý vị và các bạn, học giả Florian đã bộc lộ ý nghĩa thực tế của đời sống nhân thế như sau: bước dò dẫm trước khi trời chưa sáng, cũng chẳng hề tham hỏi lối chân đi, ngã liên miên từng đợt vẫn kiên trì, đến một quãng phân ba đường trời sắp xế, thở hổn hển, ngã lăn nằm kiệt quệ. Đấy là sinh, sống, chết của đời người. Thưa quý vị, có phải đời sống không có gì lý thú ngoại trừ sinh ra, sống vất vả, sống lay lắc và cuối cùng rồi chết? Không có ý nghĩa gì đặc biệt chăng? Và như một người giấu tên kia đã nói, sinh ra là một thương tâm, sống là một thống khổ, chết là một sự phiền não. Kể từ thời kỳ được lưu trữ tài liệu cho đến nay, các nhà triết học, các văn gia cố gắng giải đáp ý nghĩa đời sống của con người. Tôi nghĩ rằng không có một ai trong chúng ta được thành công vì không thể thỏa mãn câu hỏi của mọi người một cách thỏa mãn. Có người bảo rằng sẽ cố gắng nói về lẽ thật thực tế và không cùng, cũng như gửi một nụ hôn qua một sứ giả. Tôi hiểu được cái điều mà họ muốn nói ở đây là gì. Điều gì đó của sự thật thì nó đã thiếu mất trong sự diễn dịch rồi. Ý nghĩa của đời sống là gì? Đó là câu hỏi có tính cách triết lý, nhưng cũng đừng quên rằng đó là câu hỏi của các triết gia mà thôi. Vì là câu hỏi đã phát xuất từ nguyên thủy và muôn đời của mọi thế nhân. Câu hỏi này có thể nổi dậy trong khi tuyệt vọng, cũng như trong lúc hy vọng của mọi người trong cuộc sống. Câu hỏi này cũng được xuất hiện trong khi gai ghét, hoặc tò mò, hoặc sự mong muốn sâu xa cho những mục đích và hướng dẫn ở trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, chúng ta đề cập về ý nghĩa của đời sống có một cơ sở và có một quy tắc rõ ràng của nó theo Phúc Âm, là lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu cũng đã đối diện với câu hỏi này và Ngài cũng đã giải đáp. Nhưng ngạc nhiên thay, sự giải đáp của Đức Chúa Giêsu không trực tiếp đối với sự tranh cãi của các nhà lãnh đạo Do Thái hay sự bàn luận của các môn đồ của Ngài. Bài giảng của Chúa Giêsu ở trên núi đã đề cập đến rất nhiều quy tắc trong cuộc sống, song cũng không ban cho sự giải thích về ý nghĩa của đời sống. Ở đây, Chúa Giêsu đối diện với ý nghĩa của đời sống trong một điều kiện mà Ngài đã bộc lộ qua lời cầu nguyện. Ngay sau lễ vượt qua, Chúa Giêsu suy nghĩ về sự thương khó của Ngài sẽ xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ngài biết rằng Ngài sắp từ giá các môn đồ và họ sẽ ở lại thế gian. Còn Ngài thì sẽ về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời với tư thế một thầy tế lễ cầu thai cho họ. Chúng ta hãy nghe lại lời nguyện cầu của Chúa Giêsu như sau. Tôi xin trích ra những câu chính ở trong Phúc Âm Tăng Ước, sách Giăng đoạn thứ 17, câu 1 đến câu thứ 17. Đang khi con còn ở với họ, con đã giữ gìn họ an toàn, nhưng con sẽ không còn ở trong thế gian bao lâu nữa. Lại cha, xin Ngài gìn giữ họ an toàn trong uy danh của cha mà cha đã ban cho con, để họ hiệp nhất cũng như cha và con. Thưa cha, giờ đã đến, xin tôn vinh con của cha, để con cũng được tôn vinh cha. Vì cha đã ban cho thẩm quyền trên tất cả chúng sinh, cốt để con cũng ban sự sống vĩnh phúc cho mọi người. Sự sống vĩnh phúc chính là nhận biết cha là Đức Chúa Trời toàn năng, chân thật duy nhất, và Chúa Giêsu cứu thế mà cha đã sai xuống. Trong câu thứ 3 của đoạn sách Giăng 17, Đức Chúa Giêsu đã phán giải ý nghĩa của sự sống đời đời và là cốt lõi về ý nghĩa của chính đời sống chúng ta. Sự sống vĩnh phúc chính là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời toàn năng chân thật duy nhất và Chúa Giêsu cứu thế mà Cha đã sai đến thế gian. Trọng điểm chính mà Chúa Giêsu đã nói ở đây, đã phán giải ở đây là gì? Ý nghĩa đời sống là như thế này: phải có sự tương quan với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, làm người sống ở trong trần gian, chúng ta không phải chỉ có một phần duy nhất là trong cái thể chất này chúng ta đối diện với cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng ta có phần thứ hai ở trong đời sống của chúng ta, đó là phần tâm linh. Phần tâm linh là chúng ta phải có sự tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đấng có một và thật, và Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu thế. Là người mà chỉ cái sống với cái đời sống thể chất này và đời sống hàng ngày mà thôi, không có đời sống tâm linh, không có sự tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời toàn năng là nguồn của sự sống và Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu thế của nhân loại, thì con người đó sống không có ý nghĩa toàn vẹn. Trong lời cầu của Đức Chúa Giêsu có hai chìa khóa để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của đời sống. Một là sự giữ gìn bảo toàn chúng ta khỏi thế gian. Chúng ta cần được sự gìn giữ khỏi tội lỗi thế gian, vì tội lỗi thế gian có thể đánh cướp sự sống của chúng ta. Trong quyển sách Đức Chúa Trời sử dụng những cái chậu nứt, tác giả Percy Clement kể câu chuyện về đứa con trai nhỏ nhất của bà như sau. Em Jackson có hai mục đích trong đời sống hàng ngày của em là chơi và ngủ. Em thực hiện cả hai điều rất tốt cho đến khi được đưa đi học vào một ngày của mùa thu bằng xe bus. Sau khi em ra khỏi nhà mấy phút thì có tiếng gõ cửa. Mẹ của em ra mở cửa thì ngạc nhiên thay, bà thấy Jackson đứng tằng ngằng trước cửa với ba lô trên lưng và tay cầm hộp đựng thức ăn trưa. Bà cắt tiếng hỏi: con còn ở đây làm chi? Jackson trả lời một cách mạnh dạn rằng: con bỏ học. Bà mẹ hỏi gằn lại rằng: bỏ học sao? Jackson nghe vậy có vẻ hoảng sợ và làm thinh. Bà mới nghĩ lại rằng hỏi như vậy Jackson, con bà sẽ không có sự cởi mở, không dám nói, nên bà lấy lại sự bình tĩnh và nhẹ giọng hỏi lại con của mình rằng: tại sao con phải bỏ học? Không ngần ngại gì cả, con của bà là Jackson thưa với bà rằng: nó quá lâu, quá khó và quá buồn chán. Lần này bà xì nạt Jackson và hát lớn tiếng rằng: mày diễn tả đời sống hả? Lên xe bus đi học ngay. Thưa quý vị và các bạn, ngày lại ngày trong cuộc sống của chúng ta có thể tràn ngập bởi những buồn chán thách đố. Nhiều khi đời sống có thể quá lê thê, quá khó khăn và có quá buồn tẻ. Và là một cơ đốc nhân có thể bị mất đi hy vọng và niềm vui và đầu hàng tuyệt vọng trong cuộc sống. Rồi chúng ta cố gắng tìm ý nghĩa trong đời sống bởi tài vật hơn là sự tương quan với Đức Chúa Trời toàn năng có một và thật. Chúng ta tìm lối thoát bởi rượu chè. Chúng ta tìm hạnh phúc trong đường tình ái. chúng ta tìm sự ổn định trong đời sống bởi danh lợi, chúng ta cố gắng giải quyết sự chống đối bởi bạo động, hoặc cố gắng giải quyết sự thiếu thốn vật chất bởi ăn cắp, ăn trộm. Đức Chúa Giêsu, thưa quý vị và các bạn, Ngài đã thấu hiểu những thách đố và cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Cho nên Ngài cầu xin lại Cha Thánh, xin gìn giữ họ được an toàn khỏi thế gian tội lỗi này. Thế gian có quá nhiều ngõ ngách dẫn đưa con người vào con đường sa ngã vấp phạm. Đức Chúa Trời luôn luôn hiện diện để bảo vệ và vỡ đường cho dân sự của Ngài. Và dân sự của Chúa cần phải lắng nghe sự gọi mời của Chúa. Đức Chúa Giêsu cầu mong cho mỗi tín nhân Cơ Đốc thật sự có một đời sống tâm linh hiệp nhất với Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc lại trong Phúc Âm Tân Ước sách Giăng đoạn thứ 17, câu thứ 11 và câu thứ 21. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lại Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đức Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ dân sự của Chúa có cái sự thông công mật thiết hiệp nhất với Ngài. Và câu thứ 21, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Làm thế nào có sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời? Khi Môi-se đem bản đá 10 điều răn từ núi Sinai xuống, ông tập trung dân Israel lại và đọc luật pháp 10 điều răn trước mặt dân chúng. Rồi Môi-se khẳng định rằng: hỡi nhà Israel, Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Chúa có một. Hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi. Khi Đức Chúa Giêsu đối diện với câu hỏi của thầy dạy luật, trong tất cả luật pháp, điều răn nào lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp: ngươi phải hết lòng, hết trí, hết sức, hết linh hồn mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn lớn nhất. Trên đây là tinh thần tương quan hiệp nhất với Đức Chúa Trời mà tín nhân Cơ Đốc phải có. Sự tương quan hiệp nhất với tất cả linh hồn, tâm thần, thể xác và trí tuệ trong sự kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Sau khi Môi-se đọc cho tất cả dân Israel nghe luật pháp 10 điều răn, rồi ông truyền dạy rằng: các ngươi phải hiếu kính Chúa với tất cả tấm lòng. Rồi ông nói thêm một điều rất quan trọng: hãy dạy dỗ những điều răn này cho con cháu của các ngươi. Phương pháp tốt nhất để dạy cho con cái về ý nghĩa của đời sống là cha mẹ phải thể hiện ý nghĩa của đời sống chính mình tại gia. Nếu con cái nhìn thấy cha mẹ để những sự việc khác trước Chúa, chúng ta sẽ trở nên chán nản và vỡ mộng, giống như một thanh niên Do Thái sống ở Đức. Gia đình ba má của thanh niên này sống tại Đức Quốc. Người cha sống nghề thợ máy thành công và cả gia đình thuộc về niềm tin Do Thái giáo. Nhưng khi họ dời nhà đến một thành phố khác tại Đức và người cha của thanh niên này tuyên bố rằng họ không đi nhà thờ nữa, họ sẽ gia nhập giáo hội Lutheran. Người con rất là làm ngạc nhiên và hỏi người cha tại sao gia đình gia nhập giáo hội Lutheran. Người cha đáp rằng trong thành phố này có rất nhiều giáo hữu Lutheran mà cha có thể tiếp xúc với họ trong nhà thờ. Nó sẽ có lợi cho công việc làm ăn của cha. Người con trai này đã từng quan tâm về sự tin kính rất sâu đậm, và bây giờ nghe người cha nói và hành động như vậy, lập tức trở nên vỡ mộng và tâm đạo chết mất trong lòng. Thanh niên tự nói với mình rằng: cha tôi không có niềm tin thật. Vụ việc xảy ra đó đã làm cho người thanh niên này chống đối tôn giáo với một hận thù, Và sau đó người thanh niên dời đến Anh Quốc và bắt đầu viết sách. Và cuối cùng người thanh niên đó trở nên cha đẻ của thuyết cộng sản vô thần. Thưa quý vị và các bạn, con cái của chúng ta biết chúng ta yêu kính Chúa hết lòng hay không? Con cái muốn thấy cha mẹ và ông bà với tình yêu và sự kính sợ Đức Chúa Trời như vậy, chúng ta sẽ mời Ngài ngự vào mỗi góc độ trong đời sống của chúng ta và đặt để Ngài trên hết và trước hết mọi sự. Con cái muốn thấy cha mẹ yêu mến Chúa đủ để vâng lời Ngài. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa ban cho và thêm sức để chúng ta đặt niềm tin ở trong Chúa với linh hồn, với trí khôn, với hết sức lực của chúng ta, để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa và dìu dắt con cái chúng ta đi vào đường lối của Chúa để và sống một cuộc đời có đầy đủ ý nghĩa của đời sống ở đời này và được sự cứu rỗi trong đời sau qua sự tương quan mật thiết kính sợ thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng có một và Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của nhân loại. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030 hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.